Tại Úc, dân số được kiểm tra 5 năm một lần và lần này sẽ là vào ngày thứ Ba 9 tháng 8. Đối tượng kiểm tra là 10 triệu gia đình và 24 triệu người dân. Trưởng ban kiểm tra dân số 2016 là ông Duncan Young cho biết các chính phủ dựa vào thống kê dân số để hoạch định chính sách.
Cuộc kiểm tra giúp chúng ta hiểu được sự đa dạng tuyệt vời của dân Úc, biết được họ sống ở đâu, làm gì, họ có những thay đổi gì trong 5 năm qua. Những thông tin đó sẽ giúp cho việc hoạch định các dịch vụ, giáo dục, chương trình tìm việc làm và những hạ tầng cơ sở, chẳng hạn như các dịch vụ y tế.
Những người như ông Giang chịu trách nhiệm triển khai chiến dịch lớn nhất trong thời bình tại Úc và quãng đường mà họ phải đi qua để thu thập thông tin nếu cộng lại sẽ bằng với du hành quanh thế giới 200 vòng. Ông Giang cho biết cuộc kiểm tra dân số năm nay đặc biệt cung cấp những thông tin về sự đa dạng hơn bao giờ hết của nước Úc.
Trong cuộc kiểm tra năm nay, có thêm câu hỏi về nơi sinh của cha mẹ. Lần trước chúng tôi chỉ hỏi đơn giản là cha mẹ sinh ở Úc hay ở ngoại quốc. Nhưng với kỹ thuật số được áp dụng nhiều hơn, chúng tôi có thể hỏi thăm nơi sinh của cha và mẹ của một người. Vì vậy, chúng tôi sẽ có một bức tranh đầy đủ hơn về thế hệ thứ hai của người di dân ở Úc.
Ông Giang cũng tiên đoán kết quả kiểm tra lần này cho thấy con số di dân hoặc có cha mẹ sinh ra ở nước ngoài vượt trội lên so với trước đây.
Mỗi một cuộc kiểm tra dân số đều cho chúng ta biết nước Úc đang phát triển và thay đổi như thế nào. Chúng ta đã thấy sự gia tăng của số người hoặc sinh ra nước ngoài hoặc có ít nhất cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Lần này có thể là lần đầu tiên chúng ta thấy hơn phân nửa dân số Úc sinh ra ở nước ngoài hoặc có ít nhất cha hoặc mẹ sinh ra ở nước ngoài.
Liên quan đến tôn giáo, câu trả lời không theo đạo nào, từ vị trí cuối hàng trong những lần trước, lần này sẽ nằm ở trên cùng, cao hơn Công giáo. Sở dĩ như vậy là vì Ủy ban Kiểm tra Dân số nghĩ rằng nhiều người sẽ chọn câu trả lời không theo đạo nào, vì vậy họ đưa lên trên để cho người ta dễ điền mẫu kiểm tra. Số người Úc nhận là mình không theo đạo nào hết đã gia tăng đáng kể trong vòng 100 năm qua. Từ chỉ có 250 người trong cuộc kiểm tra năm 1911 đã tăng đến 1/5 dân số Úc trong cuộc kiểm tra năm 2011. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy hội Công giáo, cha Brian Lucas, nói rằng ý nghĩa của con số đó không nhất thiết là như vậy.
Luôn luôn có sự sụt giảm những người theo đạo, đặc biệt trong thế giới Tây Phương. Điều đó tùy thuộc nhiều vào văn hóa và gốc gác của quý vị. Nhưng dĩ nhiên, sự sụt giảm những người có các tôn giáo chính thống không có nghĩa là cuộc sống tâm linh của họ cũng đi xuống. Nhiều người vẫn có niềm tin, nhưng không nhất thiết phải theo một tôn giáo chính thức nào.
Hội Vô Thần ở Úc đang vận động dân chúng hãy xem xét lại là có nên khai theo một tôn giáo nào chỉ vì cha mẹ của mình theo tôn giáo đó hay không. Chủ tịch của hội, bà Kylie Sturgis, giải thích.
Có thể mẹ của họ hoặc bà của họ vẫn đi nhà thờ, nhưng họ đâu có đi. Những người như vậy, nếu khai họ theo Thiên Chúa giáo, theo truyền thống trong gia đình, thì đâu có đúng. Họ có thể chẳng buộc đi nhà thờ trong ngày lễ Giáng sinh nữa kìa. Những thông tin thế này có thể ảnh hưởng đến việc tài trợ cho một tổ chức nào đó, ví dụ như các bệnh viện hay là các tổ chức từ thiện. Có thể những thông tin về tôn giáo chi phối chính trị, chúng ta đâu biết được. Vì vậy mà chúng tôi muốn tìm hiểu thêm.
Được biết, kỳ này dự kiến 2/3 dân số Úc sẽ điền mẫu kiểm tra dân số trên mạng. Biến ngày 9 tháng 8 tới đây sẽ là ngày có nhiều người vào mạng nhất tại nước Úc.